Chương 12, Huyết Lạc thế giới thái sơ bí cảnh, sương mù tràn ngập cả hư không, một khối băng tinh khổng lồ chung quanh, những mảnh sao vỡ xoay vòng. Chỗ ở của La Phong chính là một trong số những mảnh đó. Này, này, ngươi nói điện hạ rốt cuộc chuẩn bị làm gì thế? Mua quá trời nhiều đồ như vậy, mấy ngày nay phi thuyền vũ trụ bay tới đây như mắc cưỡi. Ai biết, dù sao điện hạ cũng có những khoản tiền khổng lồ, của mua rất nhiều. Vài tên chiến sĩ hộ vệ cấp vũ trụ tán gẫu trong lúc tuần tra trong trang viện. Cấm miệng cả đi, đừng có thảo luận việc của điện hạ. Xa xa đội trưởng cấp vực chủ đang chỉ huy người truyền, những cái dương quay đầu lại quát. Át, dạ dạ, đám hộ vệ lập tức không dám nhiều lời nữa. Hừ, đội trưởng lúc này mới quay lại, tiếp tục chỉ huy các ngươi. Đưa mấy hòm hàng lớn đó chuyển qua bên kia. Đúng rồi, hòm hàng lớn này chuyển qua bên này, để cẩn thận, mấy thứ này rất trọng yếu. Nhẹ tay nhẹ chân một chút đi, đầy cả trang viện. Các loại hòm hàng hóa gần như bày biện đầy cả một khu chiếm diện tích trên 10 km. Làm sao mà không nhiều vật phẩm chứ? Trong thu luyện thất của La Phong. Chứ. Khoang dinh dưỡng được đặt ở giữa. 3 tháng vừa qua La Phong vẫn luôn nằm bên trong khoang dinh dưỡng. Tít, nắp khoang dinh dưỡng đột nhiên từ từ mở ra. Chỉ thấy một thanh niên tóc đen, cường tráng, trần trụi từ trong lớp dịch dinh dưỡng đứng thẳng lên, giao một. Đồng thời, ngoài thân La Phong trong nghề mắt chợt có sóng nhiệt mãnh liệt, làm chất lỏng ngoài thân trong nghề mắt bốc hơi. Rồi thân thể hiện lên một bộ áo ở nhà màu đỏ thẫm. Thân thể cấp vũ trụ bậc 9, niệm lực cấp vũ trụ bậc 9. Toàn thân La Phong hơi dùng sức một chút, những cơ bắp toàn thân cứng rắn vô cùng để bung ra lực đạo mạnh mẽ, làm không khí chung quanh đều thoáng như bị xé rách chấn động. Cảm giác là thật, đúng là nhờ có khoang dinh dưỡng. La Phong xoay người, nhìn thoáng qua khoang dinh dưỡng. Bên trong khoang còn có rất nhiều dịch dinh dưỡng chân quý chưa dùng hết. Ngắn ngủn chừng 3 tháng, đã khiến cho mình một hơi tăng lên tới cấp vũ trụ bậc 9. Từ lúc tổ chức thân thể vừa mới nhảy vọt đến giờ, ta bây giờ đã hoàn toàn đạt tới trạng thái bão hòa rồi. Sức mạnh thân thể La Phong đã đạt tới mức bão hòa, không thể tăng lên nữa, trừ phi đột phá tới cấp vực chủ, làm gen trong cơ thể phát sinh thay đổi, thân thể phát sinh một loại bước nhảy về bản chất, mới có thêm một vòng đề cao mới. Đương nhiên, trên thực tế La Phong bây giờ có thể đề cao tới cấp vực chủ, thế nhưng thể nội thế giới cũng vẻn vẹn chỉ xem như cấp vực chủ cấp 6. Nên thân thể La Phong không thể tiến thêm nữa để đạt tới cấp vực chủ cấp 9. Tạm thời chỉ có thể nhẫn nhịn. Khi La Phong từ căn lầu chính của mình đi ra, cả trang viện đang chạy tới rất nhiều người, giúp việc đang bận rộn đều chấn động. Điện hạ, tất cả mọi người vội cung kính hành lễ. Điện hạ, giới chủ Áo Đa cũng từ chỗ ở của mình, hóa thành một luồng hào quang bay ra, cung kính hành lễ với La Phong. Ha ha, La Phong nhìn vô số hòm hàng hóa trong trang viện, cười nói, hôm nay nhiều hàng hóa như vậy, Áo Đa, làm phiền ngươi rồi. Nếu có gì, Áo Đa liền nói, hàng hóa đều đã đưa tới đủ chưa? La Phong hỏi, những hàng hóa mà điện hạ đặt toàn bộ đã được giao đủ ở đây rồi. Áo Đa cung kính nói. La Phong khẽ gật đầu, đôi mắt lé sáng nhìn những vật phẩm trước mắt. Cả khu đất trước mắt chiếm diện tích trên 10 km toàn là hàng hóa. Mình phải dùng mất tới 806 đơn vì hỗn nguyên mới toàn bộ mua đầy đủ. Vì biết điểm tích lũy vô cùng chân quý, do đó có thể không dùng điểm tích lũy thì tận lực không dùng. 860 đơn vị hỗn nguyên vẫn là nhờ cổ tức đầu tư được chia hàng năm từ công ty Bình Hải, đặc biệt là sau khi tăng vốn, cũng làm đại cổ đông La Phong tìm được một khoản hoa hồng lớn. Đương nhiên, chủ yếu tiền bạc đều nằm trong công ty Bình Hải để đảm bảo tiền không ngừng sinh ra tiền. Nhưng La Phong cũng có gần 1.000 đơn vị hỗn nguyên, còn lần này thoáng cái đã dùng mất 806 đơn vị hỗn nguyên. Có mấy thứ này, bản tôn thiên địa tầng thứ 2 của kim giáp cự thú có thể có chút thành tựu. La Phong thầm nghĩ, những hàng hóa này có cả những vật phẩm quý giá để đào tạo ma vân đằng, những vật phẩm chuẩn bị cho việc tiến vào huyết lạc thế giới. Nhưng quan trọng nhất vẫn là những vật liệu chân quý để kim giác cự thú tu luyện bản tôn thiên địa. Tu luyện bản tôn thiên địa yêu cầu rất hà khắc, thực lực càng yếu thì tu luyện càng dễ dàng. Tầng thứ nhất, La Phong đã luyện thành ở hỗn độn thành. Đó là vì kim giác cự thú còn tương đối yếu. Hơn nữa La Phong có thể mua rất nhiều vật liệu chân quý, do đó luyện thành công. Rất nhiều kim giáp cự thú cả đời cũng không luyện thành tầng thứ nhất. Tầng thứ hai cần những vật liệu vô cùng quý giá hiếm thấy. Nhưng đáng tiếc, có một vài vật liệu quá quý giá mà La Phong cũng không mua nổi. Lần này, La Phong bỏ ra 860 đơn vị hỗn nguyên, trong đó có trên 830 đơn vị hỗn nguyên để mua một bộ phận các loại vật liệu quý giá cần thiết cho tu luyện tầng thứ hai. Chỉ là những thứ thuộc loại tương đối rẻ, về phần những thứ đặc thù, ngay cả trong bảo khố cũng không hề có. Những cái đắt quá thì La Phong căn bản mua không nổi. Bản tôn thiên địa hiệu quả vô cùng bưu hạn, nhưng điều kiện cũng quá hà khắc. Tỷ như tầng thứ hai còn cần mấy thứ gọi là lông vũ của Khảm Lạc Ti, trong bảo khố ít giá cần 1.200 vạn điểm tích lũy. Có những vật phẩm ngay cả bảo khố cũng không tìm thấy. Lạc Phong thầm than, chẳng trách bộ bí pháp cường đại này rất khó luyện. Tầng thứ hai muốn đại thành, cái giá rất lớn ít nhất. Một tiểu nhân vật trong công ty vũ trụ giả định như Lạc Phong vẫn còn chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm để có thể luyện thành phủ. Lạc Phong đưa tay trước ba ba thấp thu toàn bộ hàng hóa vào không gian trữ vật của nó. Nhiều hàng hóa như vậy, tổng số cũng chiếm diện tích 10 km, nhưng trên thực tế nếu về phần không dài quá lớn, ít nhất với thân phận Lạc Phong bây giờ, mua một không gian giới chỉ có không gian lớn một chút là rất dễ dàng. Ngày hôm sau, Lạc Phong mặc chiến giáp màu đen, chân đi giày chiến, vác thuẫn bài sáu cạnh và huyết ảnh chiến đao, đều là chế riêng cho phù hợp với binh khí và áo giáp bình thường ở huyết lạc thế giới. Còn một vài thứ không hợp với huyết lạc thế giới như ma vần đằng, màn hình bảo vệ tay vân vân, toàn bộ giao cả cho phân thân ma sát tộc giữ. Đương nhiên, ba ba tháp lánh trong không gian trữ vật của nó. Dựa theo Lạc Phong nói, ba ba tháp đi huyết lạc thế giới cấm tiệt việc để người ngoài biết sự tồn tại của ngươi, nhiều nhất là dùng ý thức trao đổi với ta. Mẹ nó, ta và sư phụ ngươi cũng trải qua nhiều kiếp nạn sinh tử rồi, yên tâm đi, ba ba thấp nói. Lạc Phong đứng trong trang viện, nhìn xa xa sương mù bao phủ cả thiên không. Ầm ầm, xa xa một chiếc phi thuyền vũ trụ từ từ hạ xuống lãnh địa của Lạc Phong. Điện hạ, đi chấp hành nhiệm vụ tu luyện nhất định phải cẩn thận đó, áo đa cung kính nhắc nhở. Lạc Phong gật gật đầu, hóa thẳng thành một luồng hào quang bay lên trời. Cung tiễn điện hạ, hơn 100 hộ vệ, hơn 1.000 người hầu đồng thời cung kính chào. Còn xa xa Lạc Phong đã tiến vào phi thuyền vũ trụ do công ty vũ trụ giả định phái tới. Chẳng mấy chốc phi thuyền đã biến mất trong ảm vũ trụ. Phi thuyền vũ trụ hình con cá đang nhanh chóng di chuyển. Điện hạ, chúng ta tiến về huyết lạc thế giới, tốc độ đã đạt tới 36 lần tốc độ ánh sáng. Còn 19 giờ nữa là đến. Một nữ tử tóc ngắn màu tím sậm, dung mạo xinh đẹp, có một cái đuôi lồng mượt, nhưng cả người rất nghiêm túc giới thiệu cho Lạc Phong, sau 19 giờ, ta sẽ thông báo cho điện hạ. Điện hạ bây giờ có thể nghỉ ngơi. Cảm ơn, Lạc Phong khẽ gật đầu. Lập tức Lạc Phong ngồi xuống sofa một bên, tự rót cho mình một chén rượu ngon, nhâm nhi thưởng thức, đồng thời cũng chia một chút ý thức tiến vào màn vũ trụ giả định, luyện tập đao pháp U Ảnh Thất Tuyệt Đao. Bây giờ U Ảnh Thất Tuyệt Đao mỗi một đao đều đã hoàn toàn dung nhập vào những cảm ngộ của Lạc Phong. Cứ như thế, tới giữa bảy đao, Lạc Phong vẫn sở trường sử dụng nam hoa, có lẽ là phân thân ma sát tộc vốn sở trường ám sát, tu luyện đao pháp lâu dài lại hiểu về đàm hoa sâu nhất, do đó dẫn đến bản tôn người địa cầu Lạc Phong khi thi triển đao pháp cũng sở trường nhất là đàm hoa. Trong lúc cố quen thuộc đao pháp thân pháp, chẳng mấy chốc 19 giờ đã qua. Điện hạ, sắp tiến hành xuyên toa vũ trụ trở lại vũ trụ nguyên thủy, nữ tử tóc ngắn màu tím sậm nói vẻ lạnh giá. Đồng thời trong phòng điều khiển phi thuyền vang lên tiếng tính thời gian ngược. 10 giây sau, cả phi thuyền vũ trụ bắt đầu khẽ chấn động. Chẳng mấy chốc tất cả lại khôi phục yên tĩnh. Phi thuyền vũ trụ đã đến mục tiêu, ngoại cảnh giả định. Nữ tử tóc ngắn màu tím sậm quát. Lạc Phong sáng mắt lên, cảnh sắc chung quanh biến đổi, hiện ra cảnh tượng hư không ngoại giới. Thật là đẹp, Lạc Phong thán phục, ngoại giới sương mù tràn ngập, các đài bụi vũ trụ hư không xen những mảnh vỡ càng có vẻ mộng ảo. Xa xa có một cung điện vô cùng lớn. Tòa cung điện đó đang lơ lửng trong hư không. Tòa cung điện này tên là Thiên Thực Cung. Một vài siêu cường giả của công ty vũ trụ giả định chúng ta tĩnh tu tại đây, cũng phụ trách giám thị huyết lạc thế giới. Nữ tử tóc ngắn màu tím sậm giới thiệu. Ở Thiên Thực Cung, gần đó có một khu vực tinh không rất lớn đã được dẹp sạch, đủ để cho một phi thuyền vũ trụ gia tốc tiến hành xuyên toa vũ trụ. Thiên Thực Cung, giám thị, La Phong kinh ngạc. Đúng, nữ tử tóc ngắn màu tím sậm gật đầu phàm. Là có người từ huyết lạc thế giới bay ra, sẽ bị phát hiện. Nếu là người của chúng ta, tự nhiên sẽ an toàn đi tiếp. Nếu là thổ dân huyết lạc thế giới, đương nhiên sẽ không may mắn như vậy. Ta đưa ngài tới đây thôi. Phía dưới, nơi này cách huyết lạc thế giới cũng không xa. Lạc Phong điện hạ tự mình đáp phi thuyền nhé. Nữ tử tóc ngắn màu tím sậm nói điện hạ hẳn là đem cả phi thuyền của mình. Điểm này, trong khi nói về nhiệm vụ tu luyện cũng đã nêu rõ. Hiểu rồi. Lạc Phong gật đầu, giao. Cửa khoang mở ra, Lạc Phong toàn thân mặc chiến giáp màu đen, đi giày chiến, vác thuẫn bài chiến đao, bay thẳng ra khỏi phi thuyền vũ trụ vào giữa hư không, Thiên Thực Cung. Lạc Phong đứng giữa hư không, nhìn thoáng qua cung điện xa xa, lập tức móc tay một cái. Bên cạnh xuất hiện một phi thuyền kim tự tháp màu bạc, chính là phi thuyền tộc cơ giới Lạc Phong tìm được trên địa cầu. Phi thuyền tộc cơ giới, tuyệt đối xem như là một phi thuyền có chất lượng rất tốt, bất luận về phương diện tính cơ động. lực phòng ngự đều rất không tệ. Phi thuyền mô phỏng ngụy trang, mô phỏng thành một mảnh vỡ sao băng bình thường. La Phong bay vào trong phi thuyền kim tứ tháp màu bạc, đồng thời hạ lệnh: "Dạ chủ nhân, phi thuyền tộc cơ giới bề ngoài biến ảo, chẳng mấy chốc đã biến thành màu xám sậm, nhìn như một khối thiên thạch vỡ bình thường, trong hư không thể phát hiện." Lập tức dùng tốc độ kinh người nhanh chóng lao về phía huyết lạc thế giới, đứng trong phòng điều khiển. La Phong hướng mắt nhìn phía trước, xa xưa đang có một đại lục vô cùng khổng lồ, gần như vô cùng vô tận, lơ lửng trong hư không, cả đại lục bao phủ trong những tầng mây, đây chính là huyết lạc thế giới. Ơi, còn 3 giờ nữa là tiến vào tầng mây bên ngoài. La Phong khẽ gật đầu, huyết lạc thế giới đang đến đón một kẻ từ ngoài vào.